Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành xích, từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điện năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, thành nó còn hoài, luôn luôn không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mỡ đá chuyển chạy dưới lòng đất. Rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại. Những cái giọt mưa đem xuống trở lại. Rồi từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luân lưu như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu, không có phung phí của cải của trời đất, thì chúng ta sống bền và vui hơn, và không có sợ đói. Chúng ta đang tu, thu thập khí điển của trời đất. Mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi. Mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. Bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Ông điện, các bạn bước vào biển giới, các bạn là ông điện mà thôi. Mà ông điện thì ông đời đời bất diệt, cái hồn ông đời đời bất diệt, thì ông chơi với bất cứ người nào thì ông đâu có cần phải sợ ai. Nhưng mà ông không chủ trương ám hại ai hết. Ông thấy cái gương lành của đức cha ông làm, ông thấy gương lành của CCC ông học gì không? Trên đường học hỏi, trong cuộc hành hương chứ đâu có làm gì hơn nữa. Thấy cái hồn của chúng ta bất diệt thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được qua tội. Thì chỉ giữ cái bình như đó thôi, là đủ rồi. À, ở muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động. Không ghét ai, không thù ai. Cũng chả quá thương ai. Mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì có gì nữa.
Điểm là cái
gì? Người tu vô đi, tại sao cứ thuyết về điểm? Điểm là cái gì? Các bạn thấy, lúc trước cái đầu các bạn nói cái gì? Ngày nay tu nhẹ rồi, nghe văn nghe lời dẫn, các bạn thấy rút nghe trong tim bộ đạo. Họ sẽ lấy cái gì chứng minh cái sự dư? Cái sự dư? Và con giới để thấy rằng, ở trên là thánh, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện thân kia ra một cảnh đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tâm bộ đầu rồi, nó tìm nghĩ sống động,
nới rộng vô cùng tâm thức an nhiên của bạn. Anh chị trong một khắc là tỉnh ngơ rồi, không điểm làm sao đến nơi. Mà muốn có điểm thì ra đâu mà có? Do cỏ sát bất trường đạo thể sợ. Kích động và phản động, nhưng hậu tan chán nản nó được tìm, con được giải thoát. Qua sự cỏ sát nó mới không. Thì tất cả những diễn nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cỏ sát như tính tự mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có diễn chấn động lực của hai luồng điện mạnh vô cùng để tạo ra ánh sáng chúng ta sử dụng.
Thế nào là bước qua điện giới? Bước qua điện giới thì pháp luân thường chuyển âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội buông đó mà bước qua điện giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ công tác nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một tập nó ra rồi, chức khiến nó ra rồi. Nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt.
Thưa Thầy, tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển là muốn biết điển là chúng ta mới dồn học Phật đạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu làm sao chúng ta có hạt gạo. Một sức mạnh có hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm. Là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Và nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu lập lại quân bình, luồng điển nó hòa hợp với sắc giới rồi mới rõ tâm linh là cái gì, điển giới tâm linh là cái gì. Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết, nhanh chóng vô cùng.
Điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
Thì tu hành rồi sẽ thấy. Có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chứ không phải con ma đi xuống nào nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa, mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí. Những người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.
Kính thưa Thầy, con muốn thay mặt các phương tỷ trong căn phòng xin hỏi một câu hỏi về vấn đề điển. Tại hồi sáng Thầy có giảng về vấn đề điển tâm và giảng về vấn đề điển. Thì con, thưa Thầy, con muốn hỏi giữa cái điển của con người tu vô vi, tức là mình tạo cho có một cái năng lực, rồi con muốn hiểu giữa cái người, cái năng lực điển của mình nó khác với lại cái điển của Đức Cha như thế nào, và cái điển của Đức Mẹ như thế nào, và cái tiên chư Phật khắp càn khôn vũ trụ như thế nào, và cái điển của các chư vị chẳng hạn như là thiên liên nó như thế nào, cái sự màu sắc và sự hành thiền cảm nhận ấm lạnh mát thương yêu, cái màu sắc nó như thế nào, chúng con muốn tìm hiểu đó. Để trong khi chúng con những lúc cô đơn thì một mình chỉ tưởng đến Đấng Cha Trời, thì chúng con có thể biết được lòng trời tư la bao la từ ái, ai là người đến thăm độ chúng con. Vì chỗ đó không có lời hỏi đó, chỉ kính xin Thầy dạy.
Điển, xin mời tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển,
nhưng mà chưa tu thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì cứ trượt lưu thanh và quy về quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó mới khai đàn tâm đạo, mới tỏ mùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Từ đó, ngay trung tâm bộ đầu, ra vô để được điêu luyện bởi chư Phật, chư Tiên, là thanh điển tâm tâm tương ứng. Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết, chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ. Và khi chúng ta trở về trung dung rồi, xuất phát ra thanh điển, thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời, hòa cảm chỉ theo trình độ sẵn có. Cho nên, cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành, thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phần hồn được thăng hoa. Còn cái điển trượt, điển xâm chiếm khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng. Đó là điển trượt. Điển đó chúng ta không chấp nhận và chỉ xả và làm chứng minh, nghĩ đi và vừa khác là thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó là cứ trực lưu thanh hàng đêm, cứ trực lưu thanh đây có chi thần, chi tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà muốn khi mà cảm giác rằng cái điển của chi tiên hộ độ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh mà cõi thiên tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe yếu yếu mà rất thanh ngay trên trung tâm bộ đạo. Thanh 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 cho đến mất và chúng ta mê luôn ngồi thiệt. Đó là điển của thiên tiên. Rồi còn cái điển mới, những người mới tu đây là khai mở và khứ trực lưu thanh, thì điển của lâm thần hộ độ, cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền muốn xả thì tâm cứ nó cố gắng ngồi chút nữa, đó là sự thúc đẩy của chư vị để độ cho chúng ta thiền chứ không có hại. Thật ra những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được. Vì vậy Ngài là đại từ tôn thanh tịnh, mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng, thương yêu bao la lớn rộng, chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không. Ở trong cái thức hòa đồng cỡ mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trượt nội tâm cho hành giả. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê, cái nước mắt cái tuôn chảy hoài, đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trực khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trở cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta như tôi đã cắt nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu, thì tên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế vớt chúng ta đi lên, cho nên nó rút bờ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên méo bên méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng, nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật, càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn về trời, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ, thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi. Thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó có Phật sự sẽ giáo dục. Chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ. Cái người mà dạy chúng ta đó là Phật sự. Để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Và nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, thì chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát, khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng về trên rõ là giữ luật không có phạm luật, ra luật dưới luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ dùng nhập xác người ta đó kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là việc tội. Để hiểu chỗ đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tương ứng, chứ quý hành giả không có mất trí, vẫn hiểu vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tương ứng đó vẫn nghe rõ rệt. Nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học với chúng ta, thì cái phần đó là tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác là lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia kia nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhanh được, không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không, không điển không hoạt động được. Chứ đi vô bây giờ không có điển, không có chốt được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt là điển thanh. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát con ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hành chúng ta được. Còn cái điển của chúng ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gánh dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu cũng trời biết hết, ghi cho nó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để rồi coi, thử coi. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử đi. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thức tâm hành động của các bạn bất chánh và để tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nên tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã. Cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ, vì đâu đô dập trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm là thôi cũng chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thích tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn cho. Dư sức kiểm soát bạn, chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Biết sách nói hay lắm, biết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu. Cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa?
thì thầy con nói là chân điển là cái gì thì thầy
nói
cho con biết.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi vậy. Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng à. Cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi, chứ không có cái gì quan trọng. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản, nó nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nháy sáng, chúng ta muốn có hoài, và chúng ta nhớ nó hoài, mà chúng ta cảm thấy thân nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian này chút công chuyện á, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó chuyện không được. Ví dụ như vậy. Thấy không? Đó là tà điển.
Thì nó tới thì con
cái niệm
Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó sẽ rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm trong chúng ta không có an, mất quân bình. Còn nói không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con xét rồi con mất quân bình. Con thấy nó, duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Để cho nó học bài và bài ta tạo, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu tận độ chúng sanh. Hiểu không? Ừ.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điển?
Sau một thời gian tu thiền, có thể chứng minh mình có điển. Điển là chỗ nào? Ngay trung thiên bộ đầu rút. Mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tăm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu. Và bộ đầu rút thanh nhẹ. Và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến. Chúng ta đều hiểu và hành được. Mới thấy là chúng ta là người có điển, chỉ có điển mới liên hệ nhanh nhẹ, nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý.
Cho nên chúng ta tu cái căn cứ vào luôn điển mà tức, mà điển nó có thanh và có trực. Anh nhớ, khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trực ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Thì nó mới nằm được trong chân lý được.
Thầy, còn thanh quan điển là gì?
Thông qua thanh quan điển lần đó là cái hào quang vô tận của chúng ta. Khi qua thì chúng ta bất cứ trượt cũng được nữa mà thanh càng được hình thành.
Thầy, còn điển ngũ hành là cái gì?
Điển ngũ hành là cái chuyện ở trên mặt đất, mặt đất này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kích động và phản động thì điển ngũ hành. Vũ trụ của chúng ta cũng nhận điển ngũ hành. Cho nên chúng ta tu mà tập trung được điển ngũ hành là chủ nhân ông điều khiển ngũ hành của bản thể. Từ sau này có một cơ thể biến động, nhưng mà ngũ hành ta vẫn giữ lên như thế.
Các thầy bài con thì nói nước là điểm, điểm là nước.
Nước là điểm, điểm là nước. Các cái cơ thể chúng ta không có nước, điểm không có trôi chảy. À, cái điểm nó cảm giao ở trong nước, thì cái thức chúng ta mới mở. À, mình căn cơ tạng của người không có nước, cái điểm không có tốt. Cho nên bây giờ cái điểm của nhà đèn này mình để dưới nước, để 2-3
hai cái điểm dưới nước mà mình học cái vô nước là nhiệt điện, hai cái nó cảm nhau, điểm nước nó hòa cảm với nhau, và nó dẫn tiến cái đường nhiệt. Mà có nước đó, nó là con đường lót cho điểm nhiệt. Cho nên chỗ nào chúng ta có nước nước thì điểm nước hai cảm nó đồng hành với nhau đi qua. Mà bước phải thế xác này không có thành nước. Hoàn toàn thân nhiệt. Còn ở thế xác này phải lấy nước làm đường để điểm diễn ra.
Có mãi tiếp tiếp. Tiền nhiều thì điện nhiều. Khi có điện nhiều sẽ thu hút đàn bà nhiều, có phải không?
Không phải vậy. Không phải vậy. Khi có điện nhiều thì mới giải được chuyện cho tâm thân của chính mình. Ổn định mà lo tu. Chứ không phải là mượn điện đi liếc đàn bà, hay lấy đàn bà là mang quả vào thân.
Làm thế nào để có điện? Phải thực hành, luôn thì có. Chính mọi người đang có điện, không có điện làm sao nói chuyện được. Nhịn đói để nói được không? Nhờ điện năng của vũ trụ quan, ăn cộng rau, chết cơm, nên mới có điện. Thì cơ bản chúng ta có khó đắp được có điện. Thì chúng ta phải gom điện dùng cái pháp. Cái pháp được ở đây có cái pháp, pháp luân thường chuyển huệ tâm tha. Làm cái đường châu lục có điện qua nó hòa hợp với vũ trụ tiến lên năm đất khai thông thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ phải có giải công mới gom được một tinh ba của các hồn vũ trụ đi.
Thưa thầy, có một cái tin cùng thuyết giảng của thầy có đề cập tới điện năng. Vậy điện năng đóng vai trò gì trong việc vô vi?
Điện năng là sẵn mọi người. Điều tôi nói đây tôi cũng có điện, tôi nói không được. Ý tôi về chuyển, tôi ngậm điện, tôi đứng dậy, nó đứng dậy. Là cái thế, cái điện của ông trời, siêu diệu vô cùng, đã ban cho chúng ta qua thực phẩm. Con nít ra đời mà ông chẳng ai đó nó đi được. Đến nhờ sữa, nhờ này, nhờ kia, điện năng của vũ trụ quan mà xong. Hình thành tới bây giờ chúng ta ngồi đây tất cả là con nít lớn trong ba ông già là nhảy xuống đây đâu. Cũng quả quậy rồi bây giờ đi đứng được vừa lý giấy thì ngã gì đâu. Nhưng mà cái điện năng đó của sự lễ của chúng ta ban cho chúng ta từ đây của thầy. Phải nhìn lại lúc chúng ta ra đời mà không có sửa mẹ, không phát tâm. Không có sửa vợ, không phát tâm. Rồi từ từ thay đổi luôn vật chất. Cái vật chất đó không phải là một miếng cây mà nuôi con ra được. Sống như hoàn toàn, sống như người. Đó là điện năng của sự quan đã ăn đổ. Thì hình như chúng ta đây là toàn là điện. Nếu mà không có điện không có sống. Không có điện là không có máu. Điện năng chạy trong cơ tạng của chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ. Ba bộ phận quan trọng nhất là tim, gan, thận. Chạy thận là quy luật thể mạch. Cho nên pháp vô vi nó có pháp. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển tiếp vô đầy đủ đầy đủ tung mở đầu. Để cho nó vận hành cái luân thường cơ tạng. Cố gắng là cái đường nó lấy chuyện người trắng nặng thì nó cũng đi không nhưng mà thôi nhưng tôi cũng đắc bà tôi là đắc lợi.
Diễn từ vì do đâu mà có? Đó là từ bất cứ khía cạnh nào tốt cũng có thể khiêu dậy diễn từ vì hạnh ấy có sẵn trong mọi người. Nó cũng là liều thuốc trị tâm bệnh. Mọi người trong gia đình đều biết được điểm tốt lẫn nhau thì hạnh đức sẽ tràn đầy trong gia can, biến gia đình thành một ngôi chùa của càn khôn vũ trụ. Ảnh hưởng láng giềng và bạn bè càng ngày càng yên vui là một việc cho mọi việc đều tốt. Ở tương lai không đề cao điểm sai của người mà sanh ra thù hận vô ích. tạo tự ái cho đối phương, biến thành gian dối bất chánh. Âm khí sẽ tràn ngập trong gia can, ma quỷ có thể lợi dụng bất cứ lúc nào. Mất hạnh đức sẽ chuốc lấy sự buồn tủi mà thôi.
Gần đây có bạn đạo ở Việt Nam tự nhận mình là thuốc biển thượng đế để giúp bài chiến tu. Thầy có cách nào giúp chúng con phân biệt được biển nào là biển thật và biển nào là giả mạo?
Tất cả đều là của thượng đế. Bất cứ chữ đó nào cũng là luồng điển vô cùng tận của thượng đế ăn bàn. Cho nên người hiểu thì phải hiểu tùy theo trình độ của mỗi cá nhân mà thôi, chứ không có thể rằng nói đây là của thượng đế. Tất cả đều là của thượng đế, tất cả tôn giáo ở thế gian đều có thượng đế sắp đặt, kể cả Phật giáo cũng là của thượng đế. Cho nên khi mà chúng ta muốn hiểu thượng đế thì hiểu từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới định đây của thượng đế nhưng mà ở giới địa ngục, đây của thượng đế nhưng mà ở trần gian, đây là của thượng đế nhưng mà ở trung thiên, đây là của thượng đế nhưng mà ở thiên nhiên. Thì tùy theo trình độ của các bạn mà chiếu minh đây là trình độ của Phật, nhưng mà các bạn có trình độ thì mới được. Cho nên vô vi không mê tín, phải cho rằng để xác nhận rõ trình độ một, trình độ không mua không bán, như tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong bằng sạch sẽ. Ngày nay các bạn được hỏi thì đây góp thêm một phần trật tự và các bạn sẽ khắc phục ở thế nữa.
Tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhưng nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt. Ông nói nhiều về điển quan. Theo thể lý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy lo cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến chính thức ra Đà Lạt. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Nhận được cái điển từ bi của chư Phật thì chúng ta phải có một hành động từ bi cởi mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu muộn đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành. Trong việc tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại, tam sao sắc khắc bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, câu được không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đặt ra động, Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn, không phải thế. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi, rồi áo mão khác hơn họ, họ sợ rồi, họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền, cái đó là làm áp phe thôi, không có tiến được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức, dũng mãnh lên, thiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian, để mình quán thông sự việc đó là tâm đã tự tiến được về điện giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
Những điểm mới giải quyết được hết, điểm dài hết không được, chúng bắn không được, bồn thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vươn bồi tâm điểm ngay trung tâm bộ đầu và trung điểm Nam Mô Di Đà Phật, một nối mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hạt đặt không phân minh là chỉ xa trung địa ngục, mà địa ngục tâm mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dâm linh và dâm linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn được. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Hãy nhớ kỷ niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thành hòa tốc độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng khí tận độ xuất sắc. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển như thế, ta đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ, ngồi núi khí thương thiết tập cho mình ngồi thức thiết nhất thức tâm ta mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Chính khí là quan trọng. Các bạn đừng có hết, không phải đi xin chỗ, không nhờ ai hết, cứ giữ những cái gì các bạn còn. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ những đất ôi trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy cho các bạn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm mở trí và tiến hóa trong công đa đặc tâm linh thật sự đâm gốc, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đạt. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đồng đi trong một quả sen tốt đẹp về quê chưa xuất cũ, không còn lệ thuộc những chuyện ua nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trực. Nhưng mà chúng ta đang bị gian hành cơ thể ô trực này mà thôi. Cho nên chúng ta thích giác rồi, luôn cái phần đó để trở về độ ta và độ ta.
Thầy, con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy đó, con thấy trong băng thầy giảng đó là Thượng Đế ban thanh điển, thì con không biết là Thượng Đế với thanh điển là một hay là khác nhau
không? Ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của Ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác, thấy không? Cái thanh điển là cũng như cái hồng ân để hỗ trợ cho tất cả, như các cha trong nhà thờ tưởng cái Chúa, rồi Ngài đưa cái tay ban ơn cho tất cả. Đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi Ngài phải thanh lọc cái tâm thân, rồi Ngài mới làm cái này ban ơn. Đó. Cho nên cái điểm đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn Thượng Đế khác, Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, chánh dốc đó. Còn cái kia là những cái tia sáng của Ngài cấu trúc ra để độ tha, từ cái điểm từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điểm để chúng ta hít thở này. Chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu, nó nhờ cái thanh khí điểm mà chúng ta trưởng thành, trở lại nguyên hình là vậy.
Tôi có hỏi về cái một câu về cái những cái biến chứng phần tụ tập. Anh thấy là mỗi cái nhiều khi cũng ngồi thiền đó,
mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn qua chỗ này, nó nhìn chỗ kia mặc dù nhắm mắt. Còn nhiều khi nó cũng mà nó cúi lại, không để ý. Thì con nghĩ cái đó là cái dí của con thử không ra lệnh thì nó theo cái ý của con thì không phải là cái dí.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh. Để tập trung luồng điểm hướng thượng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao. Thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái dí đó. Còn nó cục cửa này cái nào mình kèm nó ngồi ngay đi. Để gì? Để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó, thì cái việc ở đây nó làm mê trẻ. Thì nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng. Thì cái chân lý nó mới còn. Thấy không?
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp của ngoài ra. Cái sự rỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp hay là cái nghiệp nó tới, mình trả theo cái sự chấp nhận hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài thay vì 10, mình học bài chừng 3, coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến đó là mình có trình độ mình mới cảm thích do cái công năng tu học, mới thấy rằng, ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền tôi, ví dụ vậy. Là tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả. Lúc đó con thanh tịnh con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết là kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào. Bây giờ ta tới đã thấy là con hoan hỷ và con dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên nó đến với con cứ việc trả. Và nó hết có gì đó. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách. Kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách, để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, có thể ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không? Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này, con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con thấy con mạnh rồi, con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn. Xét thì rõ hơn. Kêu bằng quan thông. Thấy không? Quan thông họ nói bằng chữ Nho. Bằng chữ Việt Nam là xét thì rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không?
Điển là cái gì? Điện có phải là điện không?
Điện cũng là điện nhưng mà nó điện natural. Bây giờ cái tiếng nói anh là điện đó. Anh thấy không? Tiếng nói anh nó có đi trình tự này. À có phải không? 1, 2, 3, 4. Nó trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện nó mới bảo vệ cái hồn. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi á. Thì cái hồn có chỗ ở.
Điện thì là formation của cái âm và cái dương, negative và positive. Thế cái điển là cái gì?
Điển đó là điển là điển đó. Điển là điển. Điển là điển có một thứ à.
Nó cũng là một nó cái gì nó có thể là trông với vật, nhìn với vật hay là lo là thấy được.
Không cũng vậy, bởi vì nói cái điển để cho dễ nghe vậy thôi, nó cũng là điển. Nhưng mà nghĩa là nó là nhân điện của bản thể này thôi. Đó. À, còn cái thanh khí điện. Đó, nó natural. Cực kỳ từ bên trên đưa xuống. Nó cũng là điện nhưng mà nó ở dưới nhẹ. Lấy chữ điện. Âm thanh nó nhẹ hơn là điện. Nó nặng hơn. Nên ta cái điện. Đặt cái điện nó đi xa. Còn điện nó đi xuống.
Tức là hai cái khác.
Hai cái âm thanh. Bởi vì cái phần là phần thiên nhiên nhẹ.
Cái điện ở trên trời cho xuống.
À, là nhẹ.
Là điện. Còn cái điện là ý như
vậy. À, điện cũng như điện nhà đèn. Cái kia nó là thuộc về cái phần thanh nhẹ không à. Cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điện từ tam thập tam thiên chuyển hóa xuống. Nó là thiên nhiên sanh diệt tự nó. Sanh diệt tự nó
để giải thích theo khoa học.
khoa học thì cái điện kia kêu là hít, nó rút đi lên. Nó rút đi lên. Cho nên khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó, hả? Energy. Energy. Mình tạm nói về energy. Còn cái đó nó khác, nó, chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay mà trung tim của anh mở, nó chuyển ở đây, mà nó trụ ở chỗ này, nó rút, rút đi lên rõ ràng. Nó chỉ hít đi lên thôi mà nó không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống. Còn điện là hít đi lên. Nhưng mà góp lại nó cũng là điện, nhưng mà nó điện của cả không vũ trụ. Thành ra phải dùng chữ điện cho nó nhẹ hơn. Còn mà điện ở thế gian này cấu tạo bởi âm dương vậy đó. Cái kia là của sự thính không của cả không vũ vũ trụ phối hợp. Cái nó bất diệt, nó cứ luân chuyển làm việc. Cái linh động của nó mau hơn cái điện ở thế gian. Bây giờ anh thấy người ta lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn bay lên, chú nhấn cái nó bay tuốt, nó hút lên. Thấy không? Cho nên chú cũng dám cởi cái áo nó hút hết cái xác, nó không còn gì hết. Cái điện nó vậy nè, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh đi bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, thấy anh đi, thấy anh bay, nhờ điển anh mới bay được, không có điển mới bay được. Cho nên phần hồn mình là cái chất đó, phần hồn của mình là chất đó, bất sanh bất diệt vậy, cứ còn hoài. Còn bên tu bên nhà Phật nói là hào quang vô tận. Đó là hào quang. Nó cũng điển, hào quang vô tận. Đèn điện này nó cũng sáng mà cái hào quang cũng sáng. Hào quang vô tận. Bây giờ tìm cái hào quang trong óc con người tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau trong đó nó có cái điển nó trao dồi trong lúc nó thâm thúy thương yêu. Cái đó là điển. Cái đó không có hình dung được à. Cái điển á. Nó có cái sản khoái là cái sự sáng suốt đó. Cho nên bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Và dễ ra cái hình đồ thế gian thì nó ra rất phức tạp quá rồi, thế gian không biết sao mà rờ. Quá không tới, bị cái có với hiện tại chưa hiểu được làm sao thì thấy cái chưa tới. Cho nên cái đầu óc của người nó nhiều lắm. Vô cùng tận. Đó bây giờ hôm nay anh qua đây anh nghe xét điển này kia nọ. Nó đổi cái xích mới trong đầu óc anh rồi. Thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được à. Đâu có limite của anh được đâu. Đâu có chặn anh được. Anh cứ tìm tới. Anh mới hỏi điển. Còn nếu anh tìm tới làm sao hỏi điển. Thì cái của anh nó đi tới. Nó đang đi tới. Sau này nó sẽ đi tới nữa. Sau này anh không hỏi điển. Anh hỏi định thôi. Cứ hỏi một chữ định là nhức đầu. Định. Đại định giới chỗ nào. Một cái đó cũng đủ điên đầu. Nhưng mà tu rồi để tới đó. Khi mà họ biết hỏi tới cái đó, nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi. Mày thấy cái điểm rút, nó mới nhẹ nhàng. Nó rút lên làm sao có nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh được đi cái đê trong này. Cho đâu đó nó xong rồi, nó mới hội tụ lên, nó cũng như cái băng ba lông. Con nít chờ thả ra, nó đi rút đi lên. Thả ra, tự nó bay cao lên. Mình mới thấy đó là cái hồn đó. Khinh khí cầu đó. Mà nó còn bay như vậy chứ còn cái khinh khí của mình sao? Còn dễ gấp triệu lần cái đó. Và nói nó chung quy nó cũng là điện. Nhưng mà điện là cái lớp nó trên. Điện là cái chuyện ở thúc ở thế gian. Vì cái chết người ta điện.
Cái nó là vô hình.
Vô hình.
Vô sắc.
Vô sắc. Về phần hồn.
về phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Nhưng mà trong lúc thực hành là tự mình giải thích được. Bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Suzuki có, nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy được rồi họ mới xác nhận là Suzuki còn sống, không nên hỗn với Ngài. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Ta hết sức thương yêu Ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó. Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó. Người ta đã hưởng được cái hào quang của người ta được cái sức hút của Ngài đưa tới nhẹ nhàng.